Mình đã từng nói ở một vlog gần đây rằng, song song với những tiện nghi của Internet, giới trẻ ngày nay lại gặp phải một vấn đề vô cùng nan giải. Một vấn đề lớn, thậm chí có thể làm hỏng cả cuộc đời họ sau này. Đó chính là họ bị bội thực thông tin trước khi học được kỹ năng phân tích, kiểm chứng và đánh giá thông tin. Điều này có nghĩa giới trẻ hiện nay rất dễ bị dắt mũi, bị lèo lái, bị thao túng tâm lý bởi những người nếu không có ý đồ gì xấu thì cũng có những nhân sinh quan vốn dĩ đã lệch lạc. Vlog này chúng ta sẽ cùng nói về những hiểm họa, những quan điểm méo mó, phi thực tế mà mạng xã hội đã đầu độc rất nhiều các bạn trẻ ngày nay nhé. Trước khi bàn cụ thể về những hiểm họa trên, thì hãy cùng nói lại về kỹ năng tư duy đa chiều khi sử dụng mạng xã hội. Mình từ trước tới giờ không có idol hay là fan của ai hết. Lý do là vì mình không tin bất cứ ai mà mình không có điều kiện tiếp xúc ngoài đời một cách thường xuyên. Các bạn có thể yêu quý tài năng của những người nổi tiếng, nhưng cái con người mà họ thể hiện ra trước công chúng hay trước máy quay đều có thể là diễn. Mà cứ cho là thật, thì bạn cũng không biết họ đủ nhiều, đủ sâu để trả lời được câu hỏi liệu họ có làm hành động tốt đẹp đó một cách thường xuyên hay không, hay lúc thì họ tốt, lúc thì họ toxic. Đến những người thường xuyên đi thiện nguyện hay quyên góp còn có thể vào tù được cơ mà, đúng không? Khi không có điều kiện tìm hiểu rõ một ai, đừng vội khẳng định họ làm gì cũng tốt, cũng đúng. Những người theo dõi đàn ông học cũng nên như vậy khi lắng nghe những gì mình chia sẻ. Mong là các bạn đã, đang và sẽ có suy nghĩ, chắc gì thằng đó đã sống được ở bên ngoài tử tế như những gì nó khuyên trên mạng. Và sự nghi ngờ này rất đúng. Các bạn chỉ biết mình qua những gì mình nói trên mạng, mà trên mạng thì bất cứ ai cũng có thể trở thành Phật sống, là chuyên gia tâm lý, là những người đạo đức gương sáng ngời ngời. Các bạn không biết được mình có làm đúng với những gì mình nói hay không, nhưng nó cũng không có nghĩa chỉ vì không biết mà không tin 100%. Vậy nên mới cần phải có tư duy đa chiều, biết phân tích thông tin, kiểm chứng lại thông tin. Cái gì đúng thì nghe, cái gì thấy không hợp, không đúng thì bỏ qua. Đây cũng là lý do mà mình luôn cố gắng không vội phản ứng với những thông tin trên mạng. Nếu các bạn dùng mạng xã hội nhiều, hẳn đã chứng kiến không ít các vụ quay xe, từ những người bình thường bóc phốt nhau cho tới những người nổi tiếng. Nếu bài viết nào, thông tin nào được đưa ra, các bạn cũng hùa vào bình luận, bày tỏ quan điểm hoặc là tin sái cổ rồi đem đi kể người này người kia. Sau đó khi gió đổi chiều thì cũng lại đổi hướng luôn. Thì chẳng phải bạn là người dễ bị dắt mũi sao? Vấn đề là có rất nhiều bạn trẻ khi được hỏi là bạn có nghĩ bạn là người biết tư duy phản biện, tư duy đa chiều không? Thì họ có thể ngay lập tức vỗ ngực và bảo có, và có thể ngay lập tức tranh biện với bạn về một chủ đề ngẫu nhiên. Nhưng khi động vào tình huống có thể ảnh hưởng tới lợi ích của họ, họ lại ngay lập tức trở nên thiên vị, thậm chí là mù quáng và trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ cùng xem những tình huống đó là gì ở những hiểm họa dưới đây nhé. Để nói về các mạng xã hội hiện nay, thì mình đánh giá Threads là mối nguy hiểm lớn nhất. Không biết vì lý do gì mà hầu hết những người thích bốc phét, thích chém gió, bị ảo tưởng sức mạnh hay có những quan điểm như người trên trời rơi xuống lại tụ tập hết ở đó. Mà rất nhiều bạn trẻ không có tư duy đa chiều lại theo trend cứ thích lên đó đọc các bài viết ảo ma, tin lấy tin để rồi dùng nó mộng mơ về một cái viễn tưởng mà khả năng thành thực tế có khi còn ít hơn cả việc họ trúng Việt Lot. Sau đây là những trend mặc dù thấy nhiều ở Threads hơn nhưng cũng xuất hiện ở các mạng xã hội khác nữa. Trend hiểm họa thứ nhất, flex những thành tựu ảo. Nào là thu nhập 200-300 triệu một tháng dễ mà, tao có tháng được hẳn 400 triệu. Nào là có bằng từ trường đại học Oxford. Nào là đang làm cho tập đoàn đa quốc gia doanh thu 1.000 tỷ một năm. Hay thậm chí nhỏ hơn nữa có thể là vừa ra trường lương tháng 30 triệu, vân vân và vân vân. Tất cả những thành tựu này đều có thể có thật. Nhưng, thứ nhất, chúng ta không có cách nào để kiểm chứng nó. Thứ hai, nếu là thật, chúng cũng không phải là điều mà mặt bằng chung có thể làm được, mà phải thực sự rất là xuất sắc, cũng như có nhiều yếu tố khác bổ trợ vào, như gia cảnh hay là may mắn. Thứ ba, một nửa của sự thật chưa chắc đã là sự thật. Có nhiều bạn trên TikTok hay khoe về việc các bạn ấy thuê nhà xong trang trí lại thành Airbnb, rồi cho thuê lại, thu nhập hàng tháng được vài trăm triệu. Nhưng đó là doanh thu, không phải lợi nhuận. nếu thu nhập được 200 triệu một tháng, nhưng sau khi trừ tất cả các chi phí để tạo ra 200 triệu đó, các bạn chỉ còn lại 30 triệu. Thì mặc dù 30 triệu vẫn là số tiền đáng kể, nó vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với 200 triệu mà các bạn khoe ra. Một ví dụ khác, có nhiều bạn khoe là mình vừa tốt nghiệp khóa học ở trường đại học Oxford, khoe cả bằng với tên của họ ở trên đó và để lên profile Facebook của mình. Nhưng đó thực ra lại là những khóa học mà đóng tiền vào là có, chứ không phải là bằng đại học theo nghĩa truyền thống mà chúng ta vẫn nghĩ. Thường những khóa học đó sẽ cho học viên học và thi đi thi lại nhiều lần tới bao giờ đạt được yêu cầu thì thôi. Như vậy thì dù có thể họ giỏi thật đi chăng nữa, thông tin họ đưa ra vẫn khiến cho người khác hiểu nhầm về năng lực của họ. Hay việc làm cho tập đoàn doanh thu 1.000 tỷ một năm. Nghe thì to nhưng đó là doanh thu của doanh nghiệp, chẳng liên quan gì tới cá nhân. Doanh nghiệp 1.000 tỷ thì cũng có những vị trí cấp thấp. Đó là những cái phong bạt to tát mà có thể ngay lập tức làm người khác sinh nghi. Nhưng cũng có những cái nghe có vẻ hợp lý hơn, dễ làm người khác tin vào hơn. Kiểu như vừa ra trường lương tháng 20-30 triệu bây giờ là bình thường nha. Rồi thì thế hệ cũ nghĩ lương 20 triệu là cao, chứ với Gen Z bây giờ đã đạt được tới con số đó rất là lâu rồi. Như đã nói ở trên, cái này cũng có thể là đúng, nhưng chỉ đúng với một vài cá nhân hiếm hoi, xuất sắc và may mắn. Có thể họ giỏi từ lúc còn ở trường, đã thực tập trước khi tốt nghiệp và được nhận vào một doanh nghiệp của nước ngoài hoặc là một công ty gia đình. Và bản thân những người đấy cũng phải cố gắng rất nhiều thì mới đạt được ở vị trí đó, chứ không có gì là bình thường hay dễ dàng ở đây cả. Không có người chủ nào ngu ngốc tới nỗi để một người không có năng lực, không có kinh nghiệm, không làm được việc, được hưởng không một con số lớn tới như vậy hàng tháng. Nói là lớn bởi vì lương trung bình khi mới ra trường ở Việt Nam chỉ dao động từ 6 cho đến 10 triệu một tháng tùy từng ngành nghề. Việc những người sống ảo hoặc thuộc trường hợp hiếm hoi nhưng lại vơ đũa cả nắm như vậy khiến rất rất nhiều các bạn trẻ non kinh nghiệm, nhất là các bạn chưa đi làm, có một cái mong đợi vô cùng viển vông về mức lương kỳ vọng. Điều này gây ra rất nhiều hệ lụy xấu. Vừa ra trường đã có chỗ nhận vốn dĩ đã là một may mắn. Nếu vì bị dắt mũi mà thực sự tin vào những con số ảo, những câu chuyện bịa ra trên Threads, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng với cái may mắn đó của mình. Nó khiến các bạn nghĩ rằng mức lương khởi điểm 7 triệu là quá thấp và từ đó kén cá chọn canh, mặc dù vốn dĩ mình chẳng có tí kinh nghiệm gì, cũng chẳng có một giá trị gì đặc biệt để thương lượng. Nó cũng gây áp lực vô hình lên lớp trẻ khi họ liên tục phải tìm việc, nhảy việc, thường xuyên nghĩ mình kém cỏi, là kẻ thất bại vì thực sự tin rằng mức lương 20 triệu khi mới ra trường mới là mức lương tối thiểu. Nói tóm lại, trên Threads nói riêng và trên tất cả các nền tảng mạng xã hội khác nói chung, các bạn cần có một cái tâm thật vững và tư duy đa chiều thật tốt. Tư duy đa chiều để không vội vàng tin ngay vào những thông tin không chính thống hay chưa được kiểm chứng. Một cái tâm thật vững để ngay cả khi ngoài kia có những người thực sự giỏi hơn mình, kiếm được nhiều tiền hơn mình thật, thì mình cũng không vì tham sân si mà ghen ăn tức ở hay tự ti về bản thân. Thay vào đó, cứ tập trung vào phát triển bản thân, chăm chỉ học tập, kiên trì phấn đấu và trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Còn nếu vẫn cảm thấy quá áp lực thì tốt nhất là né Threads ra. Trên đó flex ảo thì nhiều, flex thật thì nó cũng quá xa vời, chứ chẳng có mấy bài nào mang tính tích cực thật đâu. Trend hiểm họa thứ hai, bố tao nuông chiều nâng niu tao như thế này, tại sao tao lại phải hạ tiêu chuẩn người yêu xuống chứ? Đây là trend mà rất nhiều bạn gái yêu thích, vừa flex được cách bố mình tuyệt vời thế nào, vừa có lý do để giải thích những tiêu chí rất cao cho người yêu sau này. Những người theo trend này hoàn toàn không nhận ra họ đang so sánh bố họ với người yêu của họ, trong khi hai người này vốn dĩ ở hai vị trí vô cùng khác nhau. Bố của bạn có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chăm lo cho bạn. Bố bạn yêu bạn, chiều bạn là vì bố bạn đã ở bên bạn từ bé tới giờ và vì bạn là con của bố. Và kể cả bạn có phá gia chi tử thế nào, thậm chí kể cả bạn không xứng đáng với tình yêu của bố, không báo đáp gì bố, thì bố vẫn yêu thương bạn vô bờ bến và sẵn sàng cho bạn hết tất cả mà không đòi hỏi gì. Với bố, không có bạn, bố như mất hết tất cả. Chứ còn bạn trai tương lai? Họ vốn dĩ chỉ đơn thuần là một người lạ, không có ràng buộc gì với bạn, đem lòng cảm mến bạn mà thôi. Họ không có trách nhiệm, càng không có nghĩa vụ phải chăm sóc hay chu cấp cho bạn. Không có bạn, họ có thể buồn đấy, xong lại có thể bước tiếp và lại yêu người mới như bình thường. Họ không buộc phải chấp nhận bạn. Nếu bạn làm họ cảm thấy bạn không xứng đáng với họ, làm tổn thương họ, không tôn trọng họ, họ sẽ rời đi. Vậy nên, việc các bạn đem cách bố bạn chăm sóc bạn ra để làm tiêu chí cho người yêu sau này là một việc vô cùng khập khiễng. Nó chẳng khác gì việc mấy bạn được nuông chiều quá, xong ra trường, đi làm sai bị sếp mắng, xong bật lại sếp và kêu, đến bố mẹ tôi còn không mắng tôi như vậy. Vậy nên mới có câu, bố mẹ không dạy được thì để đời dạy. Gia đình nào có bố mẹ càng nuông chiều con thái quá, còn không dám lên giọng với con nửa lời, thì con cái khi ra đời sẽ bị vả càng đau. Quay trở lại với trang bên trên, người bố càng nâng con như nâng trứng, hứng như hứng hoa, càng đối xử với con như công chúa, thì con gái sẽ càng dễ bị bệnh công chúa và sẽ không bao giờ chịu nổi những mâu thuẫn vốn dĩ là hiển nhiên sẽ có trong một mối quan hệ lành mạnh. Người con gái ấy cũng sẽ không bao giờ muốn cố gắng điều chỉnh, thay đổi để hòa hợp với người khác. Vì trong thế giới từ trước tới giờ của cô ấy, bố mới là người phải thay đổi để chiều chuộng mình. Những tiêu chí về bạn trai cũng cao ngất ngưởng, nhất là về tiền bạc hay địa vị, vì cô ấy chỉ đơn thuần là nhìn vào bố mình, người đã có mấy chục năm vất vả. Những vất vả mà cô ấy chưa hề chứng kiến, tích cóp cả đời mới có được cơ ngơi như bây giờ, và áp luôn những thứ đó vào người bạn trai có khi tuổi đời chỉ bằng 1/3 tuổi bố mình. Và đương nhiên, đây là một sự áp đặt vô cùng phi lý. Đó là chưa kể, những người bố cũng chỉ là những người bình thường, cũng đầy rẫy những khuyết điểm, những nét tính cách gây khó chịu. Nhưng thường thì người phải chịu chúng nhiều nhất lại là mẹ chứ không phải cô gái. Có những góc khuất của người bố mà chỉ người mẹ mới biết, còn với con gái, bố luôn là người đàn ông hoàn hảo. Và vì thế, cũng mong kiếm được một người đàn ông hoàn hảo không tì vết cũng là một mộng tưởng vô cùng phi lý. Những bạn gái như vậy dù khó khăn nhưng vẫn có thể sẽ kiếm được người yêu. Nhưng quan trọng là khó có thể duy trì mối quan hệ đó lâu dài, vì không có ai có thể làm đầy tớ cho một cô công chúa mãi được, trừ bố của họ. Trang hiểm họa thứ 3: những gì anh làm cho tôi là đương nhiên. Cũng liên quan tới trend bên trên, thì đây là trend mà những bạn nữ cho rằng tất cả những gì anh người yêu làm cho mình trong mối quan hệ, như giúp đỡ, chăm sóc, tặng quà cáp, chu cấp này kia, là những điều tối thiểu đương nhiên người đàn ông phải làm cho phụ nữ. Và vì vậy, kể cả anh có làm hết tất cả những điều đó và nhiều hơn thế nữa, tôi cũng chẳng cần phải biết ơn. Trend này lại còn được cổ suý rất nhiều bởi phim ảnh và truyện tranh, nơi mà những happy ending luôn được kết thúc bằng hình ảnh hai người đến được với nhau. Trong đó, nhân vật nam chính thường sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn và hy sinh để trao được những gì tốt đẹp nhất cho nữ chính. Và gần đây, những thể loại kiểu tổng tài hay phú nhị đại đem lòng yêu những cô gái bình thường đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Càng làm cho một lượng lớn các bạn nữ mơ mộng, thậm chí tin rằng những tương tác trong phim mới là chuẩn mực, là đúng, từ đó cho rằng mình cũng nghiễm nhiên xứng đáng được những điều tốt đẹp từ trên trời rơi xuống đó. Các bạn nữ ạ, như đã nói ở trên, ngoài bố mẹ các bạn ra, trong cuộc sống không ai có nghĩa vụ và trách nhiệm phải chu cấp và chăm sóc cho các bạn hết. Người yêu bạn làm cho bạn điều này điều kia không phải vì pháp luật bắt buộc, mà vì anh ấy muốn thể hiện tình yêu của anh ấy cho bạn, vì muốn giúp đỡ bạn và mong đem lại những trải nghiệm tốt đẹp cho bạn. Họ cũng không thể làm được những việc đó chỉ bằng việc hít thở. Họ phải tốn thời gian, tiền bạc rồi cả công sức để kiếm ra số tiền ấy, rồi mới làm được điều này điều kia cho bạn. Nếu bạn nghĩ rằng chỉ vì người ta tự nguyện mà bạn cứ nhận mà không cần phải biết ơn, không cần quan tâm tới công sức của người ta, thì nhân sinh quan của bạn đã bị quá méo mó và quá ích kỷ rồi đấy. Có những bạn nữ sẽ cãi lại là khi nhận tôi có cảm ơn rồi mà. Phải, miệng của các bạn có thể nói cảm ơn, nhưng đó là lời nói đầu môi chót lưỡi, chứ bản thân các bạn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc ngại nhận những món đồ đắt tiền khi anh chàng kia vẫn còn chưa kiếm ra nhiều tiền, hay khi bản thân mình chưa làm được điều gì nhiều cho anh ấy. Càng chưa bao giờ nghĩ tới việc chăm sóc anh ta hay mua lại cho anh ta cái gì đó tương ứng. Cũng liên quan tới trend này là trend hiểm họa thứ 4: đào mỏ gì một ly trà sữa. Một số bạn nữ nghĩ rằng các bạn sẽ không bị coi là đào mỏ nếu những món đồ mà các bạn vòi vĩnh từ các chàng trai là những món đồ không có giá trị cao. Ngoài kia có rất nhiều các bạn nữ lợi dụng lý luận này, cũng như lợi dụng tâm lý sĩ diện của đàn ông để hay nhờ mấy lốp dự phòng mua mấy thứ lặt vặt, tự ngầm biết rằng mình sẽ không trả lại tiền và họ cũng sẽ không dám đòi tiền, nhất là mấy món chỉ vài chục nghìn. Cứ vài lần chục nghìn là thành trăm nghìn, vài người mỗi người trăm nghìn là thành tiền triệu. Thế là tự dưng các bạn nữ đó lại được chi trả những thứ nhu yếu phẩm hàng ngày mà không phải mất đồng nào. Có người còn cao tay hơn, chỉ giả vờ ngỏ ý để đối phương chủ động ngỏ lời mua hộ, để rồi sau này lại dùng cái câu kinh điển: anh tự nguyện mua chứ tôi có đòi đâu. Các bạn nữ cần phải hiểu rằng, đã là người ngoài, kể cả khi đã là người yêu rồi, thì có là một cái bánh 5.000 hay một cốc trà đá họ mua tặng bạn cũng là một món ân nợ. Bạn luôn cần có động thái chủ động trả ơn. Nếu không, việc đòi hỏi hay đón nhận vật chất và biết rằng mình sẽ không đáp lại, dù vật đó có giá trị thế nào đi chăng nữa, cũng là đào mỏ hết. Vậy nên, giả sử bạn có first date với anh ấy muốn ga lăng, muốn trả hết các chi phí. Nếu bạn không thích anh ấy, bạn vẫn nợ anh ấy cái ân mà anh ấy trả tiền cho bạn. Bạn hãy chủ động xin anh ấy số tài khoản để chia tiền và lần sau không gặp lại nữa. Còn anh ấy nhất quyết không đưa thì hẵng thôi. Nếu bạn thích anh ấy, bạn vẫn nợ anh ấy cái ân tình đó. Tuy nhiên, thay vì trả lại tiền luôn, thì bạn có thể mời anh ấy bữa tiếp theo để có cớ gặp lại lần nữa. Nếu hai bạn vẫn chỉ đang trong giai đoạn nói chuyện tìm hiểu, còn chưa đết đủng gì, mỗi lần anh ấy muốn tỏ ra thiện chí mua mấy thứ đồ nho nhỏ cho bạn như một món quà lưu niệm, một móc chìa khóa, sang hơn thì một cốc trà sữa, một món ăn trưa, dù là gì đi nữa, thì mong bạn vẫn sẽ đáp lễ cho tử tế nhé. Chan hiểm họa thứ 5: cái gì cũng muốn nhưng không muốn trách nhiệm, càng không muốn chịu thiệt. Có rất nhiều bạn trẻ ngày nay ở mọi khía cạnh của cuộc sống có thói quen chỉ biết đòi hỏi những gì họ nghĩ rằng họ xứng đáng được hưởng, nhưng không muốn cho đi, đồng thời quên đi rằng mình còn chưa làm một cái gì để xứng đáng nhận được những lợi ích đó. Vừa ra trường đã ngay lập tức đòi lương 15-20 triệu dù chả có tí kinh nghiệm gì. Đi làm thì đi muộn, làm việc thì hời hợt, bảo làm gì thì cũng mắc lỗi, bị nhắc nhở thì tự ái bỏ việc. Đi hẹn hò thì mặc định con trai phải trả tiền, nhưng lại không muốn người khác nói là mình bị phụ thuộc, là đào mỏ. Các bạn phải nhớ là mỗi khi nhắc tới quyền lợi, lợi ích, các bạn phải nghĩ tới trách nhiệm và sự xứng đáng của mình với những lợi ích đó. Bạn muốn lương cao hơn thì điều bạn cần có trước khi đòi hỏi nó là trình độ, năng lực, thái độ làm việc, sự cống hiến và những thành tựu tương ứng. Bạn muốn một công ty có đãi ngộ tốt hơn hay có tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn thì bạn phải chấp nhận xuất phát ở một công ty không tốt bằng một thời gian để tích lũy kinh nghiệm, xây dựng portfolio thật xịn sò thì mới hấp dẫn được nhà tuyển dụng lớn hơn. Bạn muốn được người yêu cưng chiều, mua quà cáp hay cho đi chơi này nọ thì bản thân bạn cũng phải có trách nhiệm làm điều gì đó đối đáp lại cho người yêu, chứ không phải cứ ngồi một chỗ rung đùi rồi bảo anh có tôi, anh có tình yêu của tôi, anh có thời gian của tôi, tức là chẳng có một cái gì cụ thể để đáp lại, nhưng lại nghĩ rằng thế là tương xứng. Bạn muốn có một người chồng giỏi giang, kiếm được thật nhiều tiền để đem lại cho mình và con một cuộc sống thật sung túc, thì các bạn đừng chê bai phiền não rằng anh ấy ít dành thời gian cho gia đình, để hết việc chăm sóc con cái, quán xuyến nhà cửa cho mình. Khi anh ấy cắt bớt thời gian kiếm tiền lại để chia sẻ việc nhà với vợ, thì các bạn cũng đừng chê bai chồng không kiếm được nhiều tiền như người khác. Cái trào lưu ca thán và liên tục cho mình là nạn nhân, chỉ biết kẻ khổ, tập trung vào những gì không đúng ý mình và đòi người khác phải cho mình cái này, làm giúp mình cái kia, đang khiến cho thói quen đổ trách nhiệm lên người khác càng ngày càng trở nên phổ biến. Đó là chưa kể, nếu nạn nhân tự phong này là nữ, thì những người thiếu kỹ năng tư duy đa chiều sẽ ngay lập tức mặc định là họ đúng và sẵn sàng làm chiến binh công lý đứng dậy bênh vực họ. Điều này càng cổ suý cho những quan điểm méo mó và lệch lạc của rất nhiều bạn trẻ trong việc cho và nhận, lợi ích và trách nhiệm, cũng như việc được cái này nhưng không chịu mất cái kia. Vậy nên, những ai đang có thói quen này thì hãy tự xem lại mình nhé. Trend hiểm họa thứ 6: Toxic Body Positivity. Body positivity là khái niệm chỉ việc yêu cơ thể của bản thân vô điều kiện, dù vóc dáng của bạn có ở bất cứ hình thái nào đi chăng nữa. Nguồn gốc của khái niệm này là để lan truyền sự tích cực đến với tất cả các cá nhân về việc phải yêu lấy và nâng niu chính bản thân mình thay vì bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý kiến của những người xung quanh hay tiêu chuẩn cái đẹp của xã hội. Nghe thì rất hay, nhưng rất nhiều người lại dùng nó theo khuynh hướng lệch lạc và thậm chí là độc hại. Yêu thương bản thân đáng nhẽ phải là luôn cố gắng làm cho bản thân trở thành phiên bản tốt hơn, biết sửa chữa những khuyết điểm có thể sửa được và chấp nhận những cái gì là cốt lõi, là cố hữu của mình. Nhưng yêu thương bản thân ngày nay hay được dùng để làm cái cớ hợp lý cho việc buông thả bản thân cho một lối sống lười nhác và không khoa học. Các bạn ạ, thừa cân hay nặng hơn là béo phì, vừa xấu về mặt thẩm mỹ, vừa có hại về mặt sức khỏe. Da mụn nhiều cũng vừa xấu, vừa là biểu hiện rằng một hoặc vài bộ phận trong cơ thể đang không hoạt động đúng chức năng của nó. Body positivity là việc bạn thoải mái nhận thức những khuyết điểm đó, không vì thế mà tự ti và vẫn cố gắng để thực hiện những biện pháp giúp cải thiện tình hình. Body positivity không phải là việc bạn thấy những khuyết điểm có thể sửa được đó nhưng lại không sửa vì cho rằng cái gì của mình, dù là trên cơ thể hay thuộc về tính cách của mình, cũng đều là positive, đều là tích cực, đều đẹp hết. Suy nghĩ đó là một suy nghĩ cực đoan, là biểu hiện của ái kỷ và nó đi ngược lại tinh thần phát triển bản thân của khái niệm body positivity ban đầu. Sức ép của xu hướng bị biến tướng này còn tạo ra một áp lực xã hội không hề nhỏ. Người ta còn không dám nói thật những gì mình nghĩ vì sợ bị gán cái mác là người xấu, là body shaming. Thấy một người rõ là béo phì nhưng vẫn cứ phải khen người ta xinh. Khi được hỏi thế có muốn xinh như người ta không thì lại lắc đầu nguôi nguôi. Và thế là body positivity trở thành công cụ ép người khác làm theo ý mình, ép người khác phải thấy mình đẹp thay vì mình tự cố gắng trở nên đẹp hơn. Vậy những ai đang hiểu nhầm về khái niệm body positivity này thì hãy tự nhìn nhận lại nhé. Trend thứ 7, phụ nữ sinh đẻ phải hy sinh nhiều lắm nên đương nhiên phải được nhận lại nhiều hơn. Đây là nơi mà các bạn nữ, ngay kể cả các bạn nữ chưa hề sinh con, hay đòi hỏi sự chu cấp, sự chăm sóc từ người đàn ông mà không cần phải cho đi vì cái lý do rằng tôi đã sinh con cho anh và thế là đủ để anh phải trả ơn tôi cả đời. Mình không hề phủ nhận những hy sinh vô cùng lớn của phụ nữ trước, trong và cả sau khi sinh con. Họ đã phải đánh đổi rất nhiều cả về mặt thể chất lẫn tâm lý để đem một sinh linh bé nhỏ tới với thế giới này. Mặt khác, mình đồng thời tin và biết rằng trong suốt quá trình từ lúc có bầu cho tới lúc con ra đời và thậm chí suốt cả những năm đầu của bé, việc phụ nữ phải hy sinh và vất vả rất nhiều không có nghĩa đàn ông không làm gì hết. Ai cũng có vai trò riêng của mình. Trong suốt quãng thời gian mà phụ nữ cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để chuẩn bị cho việc sinh nở, người đàn ông cũng phải lao ra ngoài kiếm nhiều tiền hơn để có tiền mua sữa bầu tốt, các thực phẩm chức năng xịn hay thuê người giúp việc đỡ đần việc nhà. Tâm lý phụ nữ cũng thay đổi do hormone thay đổi và đàn ông cũng là người phải gánh chịu những sự quá quắt không kiểm soát của phụ nữ trong thời gian đó. Như vậy, cả phụ nữ và đàn ông đều có những áp lực, những gánh nặng riêng cả về mặt thể chất lẫn tâm lý trong suốt quá trình sinh nở cũng như vài năm sau đó. Khi này, chúng ta không thể nào đong đếm và bảo ai hy sinh nhiều hơn ai được. Việc các bạn không thấy các anh chồng phải đau đẻ, không bị mất dáng sau sinh, không bị mụn nội tiết này kia, không có nghĩa các anh không phải chịu bất cứ tí vất vả nào. Việc không ai nhìn nhận được những hy sinh của đàn ông nói chung và các anh chồng nói riêng là điều bất công vẫn đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống. Rất nhiều người phụ nữ còn nghĩ rằng việc sinh nở này là việc ban ơn giúp họ trên cơ đàn ông. Đàn ông phải phục vụ mình, chu cấp cho mình là điều đương nhiên. Các bạn ơi, các bạn là người đẻ ra con thật, nhưng đó là bởi vì tự nhiên mà nói, phụ nữ là những người duy nhất có khả năng đó, chứ không phải là bạn chọn làm nó. Chưa kể, một mình các bạn cũng đâu có bầu được đâu. Vì vậy, những ai còn đang nghĩ rằng mình là người duy nhất phải hy sinh nhiều chỉ vì mình là phụ nữ, thì hãy cố gắng ghi nhận công sức của người đàn ông nữa nhé. Trend số 8. Khi người phụ nữ tạo áp lực lên người đàn ông hèn kém, anh ta sẽ bỏ đi tìm một ả thấp kém hơn để dung túng được cho sự hèn nhát của anh ta. Câu nói này, cũng như những câu nói có ý tương tự, đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều chị em. Đây là một quan điểm nguy hiểm mà nếu thực sự tin là thật, các chị em sẽ không bao giờ có được một mối quan hệ tình cảm healthy và bền vững. Nó sai ở rất rất nhiều điểm và hay được dùng để những người phụ nữ toxic bao che cho những quá quát vô lý của mình lên người đàn ông của họ, cho rằng nếu không chịu được những cái đó thì người đàn ông đó sẽ không xứng đáng làm mặt đàn ông. Và bất kể người phụ nữ nào tới với người đàn ông đó sau này cũng đều thua kém người phụ nữ toxic kia. Để mình mổ xẻ quan điểm này cho các bạn nghe. Khi người phụ nữ tạo áp lực lên người đàn ông hèn kém. Tại sao lại phải tạo áp lực cho nhau? Mình là người yêu của nhau, là vợ chồng cơ mà. Tại sao không cùng thúc đẩy nhau lên mà lại phải gây áp lực? Có người sẽ nói là, thì nói nhẹ không nghe thì phải gây áp lực chứ làm sao? Cũng giống như là giáo viên gây áp lực cho học sinh, hay bố mẹ gây áp lực cho con cái vậy. Các bạn phải hiểu rằng, chúng ta đã là người lớn rồi, không còn là trẻ con, không biết gì để phải gây áp lực khiến chúng sợ mà làm theo. Gây áp lực với người lớn thường sẽ gây phản tác dụng, dẫn tới những phản ứng phản vệ và gây ra những cuộc cãi nhau lớn. Mà kể cả gây áp lực với trẻ con cũng có thể khiến chúng cãi lại, thậm chí là làm chúng làm những hành động tiêu cực như là bỏ nhà đi hay tự làm đau bản thân. Đó là chưa kể, đa phần mọi người thường gây áp lực sai cách. Họ thường gây áp lực khi đã quá bực mình với một vấn đề gì đó của người kia. Khi này, việc gây áp lực không còn mang tính khuyên nhủ nữa, mà mang tính xả cơn tức, muốn xúc phạm người kia và nghĩ rằng họ thấy nhục thì họ sẽ thay đổi. Đây là sai lầm chết người của nhiều chị em phụ nữ. Cứ nghĩ mình nói cho sướng miệng, nói với ý tốt, để rồi khi người đàn ông rời xa họ, họ lại nghĩ là do đàn ông chứ không phải do họ. Bên cạnh đó, rất nhiều phụ nữ ngoài kia có những áp lực vô cùng vô lý lên người đàn ông của họ. Họ muốn người đàn ông của mình phải toàn diện cả ở mặt kiếm tiền lẫn mặt chăm sóc gia đình. Họ muốn người yêu hay chồng của mình phải vừa tinh tế, biết suy nghĩ thấu đáo, nhưng cũng lại vừa đơn giản, biết xuề xòa mỗi khi họ cáu bẳn. Đại khái, họ gây áp lực lên người đàn ông phải trở thành người hoàn hảo, theo ý của họ, và nghĩ rằng mình đang làm điều tốt. Không ạ, đó không phải là việc tốt, đó là toxic, là dầm, là ảo tưởng. Mà không chỉ phụ nữ, kể cả đàn ông gây áp lực lên phụ nữ thì cũng xứng đáng bị gọi là toxic, là dầm, là ảo tưởng. Và những người như vậy đều xứng đáng bị rời bỏ. Nó chẳng liên quan gì tới hèn kém hay không. Người có tự trọng và hiểu rõ bản thân, dù là đàn ông hay phụ nữ, cũng không ai chịu nổi mấy cái áp lực vô lý đó cả. Càng là người như vậy thì lại càng muốn rời đi sớm. Vấn đề là những người này lại không nghĩ họ toxic hoặc không nhận ra họ toxic. Vì vậy, khi người đàn ông rời bỏ họ và tìm tới người tốt hơn, họ lại nghĩ cái người tốt hơn đó thực ra lại đang thua kém mình. Cũng không nốt ạ. Những người đàn ông đó đã đi tìm tới người ít toxic hơn, khôn khéo hơn trong ăn nói. Thay vì gây áp lực, họ biết lựa lời mà nói và làm người đàn ông vui vẻ, thay đổi theo. Thay vì cố ép người đàn ông của mình phải thay đổi theo chiều hướng trái ngược với thiên hướng, họ biết chấp nhận con người của người đàn ông ấy và khích lệ anh ấy cải thiện bản thân. Những ai còn đang nghĩ rằng mình là con gái, mình thích làm gì đàn ông của mình cũng được, anh ấy không chịu được thì anh ấy yêu mình chưa đủ nhiều, anh ấy không xứng đáng làm đàn ông, anh ấy hèn kém, thì hoặc là bạn phải thay đổi, hoặc là xác định một tương lai đầy rẫy sự đổ vỡ nhé. Trend 9. Gây hấn trước, đóng vai nạn nhân sau. Thường khi một ai đó tấn công một người, dù là bằng lời nói hay tác động vật lý, người ngoài sẽ ngay lập tức chạy lại che chắn, bảo vệ nạn nhân và không cần biết kẻ tấn công nói gì, hắn ta mặc nhiên là người sai. Điều này đúng trên mặt pháp luật và thực tế là bất cứ ai tấn công người khác mà có bằng chứng rõ ràng đều đã bị pháp luật trừng trị. Dù mình ủng hộ điều này, nhưng đây chính là điểm mà rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ toxic, đã lợi dụng và đẩy vai kẻ ác cho người khác. Ở nơi công sở, những người sếp vô đạo đức biết là nếu cho nghỉ việc trái hợp đồng thì sẽ phải đền bù, nên cố tình chèn ép khiến nhân viên không chịu được áp lực phải tự xin nghỉ việc. Ở trường học, các học sinh hư hỗn vượt quá mức chịu đựng của thầy cô giáo, tới khi thầy cô bùng nổ lên thì lại quay lại và bêu xấu thầy cô, còn mình thì tỏ ra chẳng làm gì sai. Tương tự, một số thầy cô có cách dạy dỗ cực kỳ phản sư phạm và xúc phạm nhân phẩm của học sinh, khiến học sinh phản kháng lại thì lại la làng lên là học sinh mất dạy. Ở nơi làm việc, đồng nghiệp hãm với tất cả mọi người, tới khi không ai chơi cùng thì lại mách xếp là bọn nó tẩy chay tao. Trong hôn nhân, Cái tình huống mà mình thấy xảy ra nhiều hơn cả là khi các chị em làm chuyện khiến chồng bực mình, thay vì biết mình sai mà lạt mềm buộc chặt, xin lỗi chồng, dỗ chồng để chồng dịu xuống, thì lại cũng căng lên, thậm chí còn buông lời hỗn láo, thách thức, có người còn đánh chồng trước. Đến khi chồng không chịu được nữa, bật lại, thì ngay lập tức lăn ra khóc lóc ăn vạ, chụp ảnh hay quay phim, đăng lên mạng và kêu gọi giúp đỡ. Đây có thể nói là một chiêu thao túng, bẫy người. Những người hay dùng chiêu này là những người thiếu nhận thức về hành động của bản thân, không quan tâm tác hại của hành động của mình lên người khác, mà chỉ chăm chăm để ý xem người khác làm gì sai với mình để mình được đóng vai nạn nhân. Còn tại sao phụ nữ hay là những người dùng chiêu này nhiều hơn? Đó là bởi vì mặc dù các bạn gái ngày nay vẫn cứ thích trào lưu nữ quyền mạnh mẽ độc lập, nhưng dù gì các bạn vẫn là những cô gái yếu đuối, mỏng manh và xã hội nhìn chung vẫn mặc định sẽ ưu ái bênh vực các bạn hơn. Khi cãi nhau, chỉ cần người đàn ông to tiếng thôi là các bạn đã thấy sợ rồi. Lúc đó thì các bạn sẽ không tập trung được vào việc rằng chính vì các bạn sai khiến họ phải to tiếng. Mà thay vào đó, bạn sẽ tập trung vào việc anh ấy đã to tiếng khiến bạn sợ, bạn tổn thương ra sao. Và bây giờ thì mình mới là nạn nhân chứ không phải anh ấy. Cái quan trọng ở đây là khi những người như vậy làm nạn nhân và lên mạng kể khổ, đương nhiên họ sẽ giấu nhẹm đi cái phần họ sai và chỉ tập trung kể cụ thể về cách mình là nạn nhân như thế nào. Cộng đồng mạng vì muốn mình là người tốt sẽ ngay lập tức nhảy vào chửi rủa người kia và bênh vực kẻ yếu, không cần quan tâm chiều bên kia của câu chuyện là gì. Và thế là nạn nhân nghĩ rằng, à chiêu này hay đấy, từ giờ mình phải làm tiếp mới được. Và cứ thế cái vòng luẩn quẩn được tiếp tục. Chừng nào các bạn không biết tư duy đa chiều, không biết bình tĩnh tiếp nhận câu chuyện từ cả hai chiều, thì những người thích dùng quân bài nạn nhân kia sẽ tha hồ lợi dụng, thao túng lòng trắc ẩn của các bạn để làm hại người khác. Vậy nên hãy cẩn thận nhé. Trend hiểm họa thứ 10: mặc đồ mát mẻ, khi người khác ngắm nhìn thì lại lên án họ là háo sắc. Gần đây không chỉ ở Việt Nam mà cả ở các nước nước ngoài cũng có những bạn nữ khi tập thể dục thể thao như ở phòng gym hay sân pickleball thường mặc những bộ đồ rất là bắt mắt và nóng bỏng, sau đó tự quay lại quá trình họ chơi hay tập, để rồi khi ai đó vô tình lọt vào ống kính của họ, vô tình ngắm nhìn họ, thì họ sẽ đăng hình của những người đó lên và nói họ là dê già. Đây là những cô gái không có khả năng thấu cảm, không biết nhìn từ góc nhìn của người khác, thích nhận được sự chú ý từ người khác nhưng lại khăng khăng phủ nhận điều đó. Thứ nhất, khi các bạn đã ra tới không gian công cộng, bất cứ ai cũng có thể ngắm nhìn bạn, dù bạn ăn mặc thế nào đi chăng nữa, và điều đó không sai pháp luật, cũng chẳng sai về mặt đạo đức. Việc bạn ăn mặc nóng bỏng hơn bình thường rõ ràng sẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn từ những người khác, và đây là điều hiển nhiên. Cả người mặc lẫn người nhìn đều không có lỗi. Thứ hai, bạn nói về vấn đề riêng tư. Bạn đang đặt máy quay ở không gian công cộng, tức là sẽ lọt cả người khác vào ống kính. Ai cho bạn quay họ? Bạn có nghĩ tới quyền riêng tư của người khác không? Thứ ba, bây giờ tôi đi ngang qua mặt bạn, việc bạn nhìn thấy tôi có đồng nghĩa với việc bạn háo sắc không? Nếu bạn nói là không, thì việc những người khác vô tình nhìn thấy bạn chỉ vì bạn lọt vào tầm nhìn của họ cũng chẳng thể khẳng định được họ háo sắc. Nào, đương nhiên việc chằm chằm nhìn vào người khác là bất lịch sự, nhưng rõ ràng việc nhìn lâu hơn vào những gì nổi bật là phản xạ vô cùng tự nhiên và đúng với cả đàn ông lẫn phụ nữ. Cái trend mặc định những người nhìn mình là háo sắc này gây ảnh hưởng rất xấu lên đàn ông. Họ dễ dàng trở thành nạn nhân của những lời cáo buộc vô cớ, vô cơ sở, chỉ vì những hành động vô ý. Từ đó họ trở nên căng thẳng hơn trong giao tiếp với phụ nữ. Dần dần các chị em lại cứ thắc mắc, sao giờ đàn ông không còn dám chủ động nữa? Vậy nên, những bạn nữ nào có gu thời trang sexy, hãy chấp nhận sự thật rằng sẽ có nhiều người ngắm nhìn các bạn hơn. Và đó là điều thuận tự nhiên, chứ chẳng có gì xấu xa hay đồi trụy cả nhé. Vlog này cũng đã dài, rất mong các bạn trẻ chú ý hơn, tư duy kỹ càng hơn khi sử dụng mạng xã hội để tránh bị dắt mũi và có những ảo tưởng phi lý nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.